Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Thành, Lê Vy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 11, 2013. Đoàn luật sư Hà Nội không cho luật sư bảo vệ nhân quyền Hà Huy Sơn tham dự đại hội. Luật sư đoàn tại Pháp kiến nghị trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Đảng Hồi giáo Đông Thổ nhận là tác giả vụ tấn công Thiên An Môn. Tokyo cực lực phản đối Bắc Kinh nới rộng không phận đến Senkaku Điếu Ngư. Phó Tổng thống Indonesia bị thẩm vấn trong một vụ tham nhũng. Iran và 6 cường quốc Tây Phương đạt được thỏa thuận lịch sử về hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ là bước đầu của một tiến trình đầy trở ngại. Trả lời phỏng vấn của RFI, luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội lên án đoàn luật sư thủ đô vô cớ tước quyền tham dự đại hội của ông. Kính thưa quý thính giả, đoàn luật sư Hà Nội tước quyền tham dự đại hội của luật sư Hà Huy Sơn, một người chuyên bảo vệ các vụ án liên quan đến nhân quyền. Hôm qua 23 tháng 11, luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho nhiều công dân Việt Nam, bị cáo buộc các tội danh mang tính chính trị, bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội không cho tham dự đại hội nhiệm kỳ 5 năm một lần của tổ chức nghề nghiệp này. Luật sư Hà Huy Sơn đã gửi bức thư ngỏ cực lực phản đối hành vi xúc phạm danh dự, xúc phạm quyền cũng như lợi ích hợp pháp mà ban lãnh đạo của đoàn luật sư Hà Nội đã thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn của RFI với luật sư Hà Huy Sơn trong phần 1 của chương trình. Cũng liên quan đến tình hình Việt Nam, luật sư đoàn của Pháp kiến nghị trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Trong thông báo trên mạng đề ngày 20 tháng 11, luật sư đoàn Pháp cho biết cuộc họp toàn thể vào ngày 15 tháng 11 đã nhất trí thông qua kiến nghị ủng hộ 3 luật sư của 2 nước Phi Châu là Burundi, Cameroon và của Việt Nam bị đe dọa khi hành nghề. Riêng đối với luật sư Lê Quốc Quân của Việt Nam, bản kiến nghị đòi trả tự do ngay lập tức cho nhà ly khai này.
Bản kiến nghị nhắc lại, luật sư Lê Quốc Quân hôm 2 tháng 10 đã bị Tòa án Hà Nội kết án 30 tháng tù và phạt 59.000 đô la, bị khai trừ vĩnh viễn khỏi luật sư đoàn, ông không còn cơ hội hành nghề. Lê Quốc Quân được biết với các hoạt động bảo vệ nhân quyền, viết blog cũng như những lời kêu gọi đa nguyên, tự do tín ngưỡng và thực hiện các quyền dân sự. Luật sư đoàn Pháp tố cáo những điều kiện tiến hành phiên tòa dẫn đến bản án trên, phiên xử không đảm bảo những điều kiện cơ bản cho một phiên tòa công minh vì tranh luận không được công khai và việc luận tội chỉ kéo dài có một phút mà phán quyết thì đã được viết sẵn dài đến 20 trang. Theo luật sư đoàn Pháp thì phiên tòa trong ngoặc kép này nhằm trừng phạt và khóa miệng một tiếng nói đối lập. Hồi tháng 3, một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng đã khiếu nại với nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về việc bắt giam tùy tiện, đề nghị can thiệp khẩn cấp với chính quyền Việt Nam trong vụ Lê Quốc Quân. Luật sư đoàn Pháp nhắc lại, sự độc lập của các luật sư là một trong các đảm bảo chính yếu cho nền dân chủ và tính hiệu quả của nhà nước pháp quyền, từ đó yêu cầu chính quyền Việt Nam dùng mọi biện pháp trong khả năng của mình để đảm bảo cho các luật sư Việt Nam được tự do hành nghề, bảo vệ tự do ngôn luận. Luật sư đoàn Pháp đòi hỏi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, đồng thời bày tỏ tình liên đới với ông và luật sư của ông là Trần Thu Nam, cũng như với luật sư đoàn Việt Nam và những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại đây.
Đảng Hồi giáo Đông Thổ nhận là tác giả vụ tấn công Thiên An Môn. Theo một băng video được mạng lưới Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo phát hiện, Đảng Hồi giáo Đông Thổ khẳng định vụ tấn công Thiên An Môn hồi cuối tháng 10 là một hoạt động thánh chiến và cảnh báo sẽ còn xảy ra nhiều vụ khác. Hôm 28 tháng 10, 3 người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã lao chiếc xe Jeep chở đầy bình xăng vào Tử Cấm Thành. Vụ tấn công tự sát làm cho 5 người chết và 40 người bị thương. Thủ lãnh của tổ chức này là Abdullah Mansour che mặt khi phát biểu, cảnh cáo rằng các vụ tấn công của người Duy Ngô Nhĩ sắp tới sẽ nhắm vào đại sảnh đường nhân dân của Trung Quốc, cũng nằm ngay tại quảng trường Thiên An Môn. Từ Thượng Hải, thông tin viên RFI Delphine Siro gửi về bài tường trình.
Un fidèle chinois, vous avez trompé le Turkestan.
Bọn phản đạo Trung Quốc, các người đã lường gạt Đông Thổ trong 60 năm qua, nhưng chúng tôi đã thức tỉnh. Đó là tuyên bố bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ của lãnh đạo Đảng Hồi giáo Đông Thổ trong một thông điệp ghi âm dài 8 phút đăng trên mạng của tổ chức này. Đối với những người ly khai Duy Ngô Nhĩ, từ Đông Thổ được dùng để chỉ tỉnh tự trị Tân Cương tại Trung Quốc. Theo thông điệp này, thì vụ tấn công của ba người đi trên chiếc xe jeep lao vào đám đông trước tử cấm thành là một hoạt động thánh chiến. Nhóm này còn báo trước là sẽ có thêm những vụ tấn công mới. Đại sảnh đường nhân dân ở Bắc Kinh, nơi Quốc hội Trung Quốc họp, được cho là một mục tiêu. Sau vụ tấn công ngày 28 tháng 10, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng quy cho phong trào Hồi giáo Đông Thổ, một tổ chức bị Liên Hiệp Quốc coi là có liên quan đến Al-Qaeda, là thủ phạm. Liệu có liên hệ gì giữa hai tổ chức này hay không? Đối với một số chuyên gia, thì đây chỉ là một tổ chức duy nhất có những hoạt động mờ ám. Năm 2008, Đảng Hồi giáo Đông Thổ đã hành quyết ba con tin Trung Quốc 4 tháng trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Tokyo cực lực phản đối Bắc Kinh nới rộng không phận đến Senkaku. Hôm qua 23 tháng 11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát hành bản đồ không phận mới bao trùm cả vùng trời quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc tranh giành chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư. Sự kiện này đã gây phản ứng mạnh tại Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật triệu mời Đại sứ Trung Quốc Hàn Chí Cường lên để nghe phía Nhật Bản phản đối, hành động được gọi là không thể chấp nhận được và rất nguy hiểm của Bắc Kinh. Cùng lúc đó, ông Tomohiko Taniguchi, một cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe cảnh báo Bắc Kinh, đã thách thức quyền tự do lưu thông trên không và trên biển trong khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giữa một bên là quân đội Trung Quốc và bên kia là liên quân Mỹ-Nhật. Hoa Kỳ cũng bày tỏ mối quan hệ sâu sắc. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang tham dự đàm phán với Iran, đã tuyên bố từ Geneva, quyết định đơn phương của Trung Quốc là một âm mưu làm thay đổi nguyên trạng tại Hoa Đông. Một cuộc leo thang quân sự chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực và nguy cơ xung đột ngoài ý muốn. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc phải thận trọng và chừng mực, không xâm hại đến những phi cơ, không tuân thủ lệnh của Trung Quốc, khai báo danh tính và đường bay khi bay trong không phận mà Trung Quốc thông báo là thuộc chủ quyền của mình. Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ tham khảo ý kiến của Nhật Bản và các đối tác khác bị ảnh hưởng vì quyết định mới của Bắc Kinh có hiệu lực kể từ đêm thứ Bảy, 23 tháng 11. Về tình hình Đông Nam Á, Phó Tổng thống Indonesia bị thẩm vấn trong một vụ tham nhũng. Tối hôm qua, 23 tháng 11, Phó Tổng thống Indonesia Boe Jono cho biết ông đã ra làm nhân chứng trả lời các câu hỏi của tư pháp trong khuôn khổ một cuộc điều tra trên quy mô lớn về tệ nạn tham nhũng vào lúc Indonesia đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào năm tới.
Ủy ban diệt trừ tham nhũng KPK đã chất vấn Phó Tổng thống Indonesia Boe Jono trong khoảng 10 tiếng đồng hồ liên quan đến vụ cung ứng tài chính cho ngân hàng Century hồi năm 2008. Phó Tổng thống Boe Jono nói rằng ông đã cố gắng trả lời một cách chính xác nhất rất nhiều câu hỏi và khẳng định hoàn toàn bình tâm, chịu trách nhiệm về những việc đã làm. Năm 2008, vào lúc xảy ra khủng hoảng tài chính tại châu Á, ngân hàng Century đã được ngân hàng trung ương cung ứng 6.760 tỷ rupee, tức là khoảng 431 triệu euro. Tuy nhiên, chi phí ứng cứu ngân hàng Century đã cao hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Điều này gây ra những nghi ngờ tham nhũng và chính quyền mở điều tra. Trong vụ này, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Budi Mulya đã bị bắt vào thời điểm đó. Phó Tổng thống Indonesia Boe Dino là Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Vụ ngân hàng Century đã đầu độc bầu không khí chính trị Indonesia trong nhiều năm qua và gây bất lợi cho Đảng Dân Chủ của Tổng thống Suharto Bambang Yudhoyono. Vào lúc sắp có các cuộc bầu cử lập pháp trong tháng 4 và bầu cử Tổng thống trong tháng 7 năm tới, Tổng thống Yudhoyono sẽ không ra ứng cử vì đã làm hai nhiệm kỳ, nhưng theo các thăm dò dư luận, đảng của ông bị mất điểm tín nhiệm nghiêm trọng. Tham nhũng là căn bệnh trầm kha của Indonesia. Nhiều bộ trưởng và kể cả cựu chủ tịch Đảng Dân Chủ Indonesia của Tổng thống Yudhoyono đều nằm trong tầm ngắm của tư pháp. Đầu tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Tòa Bảo Hiến, định chế tư pháp cao cấp nhất tại Indonesia đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham nhũng.
Phe chống đối và ủng hộ chính phủ biểu tình rầm rộ tại thủ đô Thái Lan. Hôm nay 24 tháng 11, hai phe áo vàng chống chính phủ và phe áo đỏ ủng hộ chính phủ đã tập hợp lực lượng biểu tình ở thủ đô Bangkok trong bối cảnh tình hình chính trị Thái Lan căng thẳng từ nhiều tuần qua.
Ban tổ chức phe áo vàng cho biết, vào đầu giờ chiều nay, có ít nhất 100.000 người đã tuần hành chống chính phủ trên các đường phố Bangkok. Trong khi đó, theo quan sát của AFP, cũng có hàng ngàn người thuộc phe áo đỏ tụ tập lại tại một sân vận động ở thủ đô Thái Lan để ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Dinh Lắc. Cả hai phe đều tuyên bố sẽ hiện diện ở Bangkok trong suốt đêm nay. Đây là đợt biểu tình lớn nhất kể từ năm 2010. Vào thời điểm đó, các cuộc biểu tình kéo dài của phe áo đỏ ở Bangkok đã bị quân đội và cảnh sát thẳng tay trấn áp, làm 90 người thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương. Các cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh đảng Phu Thái đang cầm quyền đang gặp rất nhiều khó khăn. Hai dự án cải cách chính trị của chính phủ đã bị thất bại. Tuy vậy, phe đối lập vẫn tiếp tục gây áp lực, với hy vọng buộc Thủ tướng Dinh Lắc phải cho tổ chức bầu cử hợp lập pháp trước thời hạn. Từ nhiều năm qua, xã hội Thái Lan đã bị chia rẽ nghiêm trọng quanh việc chống và ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Nhà tài phiệt này có được sự ủng hộ mạnh mẽ của tầng lớp bình dân phía Bắc Thái Lan, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của tầng lớp trung lưu trí thức ở thủ đô Bangkok thân hoàng gia, cũng như một bộ phận trong quân đội.
Iran và Lục Cường đạt được thỏa thuận lịch sử về hạt nhân. Vào đêm thứ Bảy, rạng Chủ nhật 24 tháng 11, Iran cùng 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an cộng với Đức đã đạt được thỏa thuận được đánh giá là lịch sử, bước đầu giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran. Sau 5 ngày đàm phán gây go không ngừng nghỉ tại Geneva, Iran và nhóm Lục Cường đã đạt được thỏa thuận đầu tiên về hồ sơ hạt nhân của Tehran trong cuộc họp báo chung vào đêm hôm qua, cùng với Ngoại trưởng của 6 cường quốc quốc tế và Ngoại trưởng Iran. Trưởng đại diện ngoại giao của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton long trọng thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận về mặt hành động. Cùng lúc đó tại Washington, Tổng thống Barack Obama cũng long trọng chào mừng kết quả đàm phán và cho rằng thỏa thuận này chặn đường Iran chế tạo bom nguyên tử. Tại Iran, Tổng thống Hassan Rouhani cũng chào mừng thỏa thuận mà ông gọi là sẽ mở ra những chân trời mới. Nội dung thỏa thuận cụ thể như thế nào? Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad, thì thỏa thuận Geneva cho phép Iran tiếp tục tinh lọc uranium. Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh là trái với một số diễn dịch, Iran đã chấp thuận ngưng làm giàu uranium trên mức 5% tinh túy. Iran đã chấp thuận hủy hoại và chuyển hóa khối lượng uranium 20% tồn kho. Ngoại trưởng Mỹ nhận định thỏa thuận đạt được vào đêm thứ Bảy chỉ là bước đầu của một tiến trình tiếp theo khó khăn hơn là làm thế nào đạt được một hiệp ước toàn diện về hạt nhân của Iran để bảo đảm an toàn cho các đối tác trong khu vực và Israel. Hôm qua cũng có lẽ là ngày tốt cho các cuộc đàm phán quốc tế, hội nghị khí hậu Warsaw cũng được đạt được thỏa thuận trong gang tấc vào giờ phút chót.
Ngày hôm qua, các tranh luận giữa các phái đoàn chủ chốt tham dự hội nghị như Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra hết sức cam go trước nguy cơ hội nghị thất bại hoàn toàn. Các nhà thương thuyết của các nước này đã tập hợp lại một góc phòng hội nghị để trao đổi trực tiếp. Thỏa thuận cuối cùng chỉ đạt được sau hơn 32 giờ đồng hồ thương thuyết không nghỉ. Trước khi đi đến kết quả nói trên, hội nghị Warsaw về khí hậu có nguy cơ rơi vào ngõ cụt bởi lập trường hết sức khác biệt của nhiều phía, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đòi hỏi được đối xử như các quốc gia đang phát triển, để không phải thực hiện các nghĩa vụ giống như các nước công nghiệp phát triển. Cuối cùng các nước nghèo và các nước giàu đã đi đến được một đồng thuận trong cam kết cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, với một thỏa thuận mang tính cưỡng chế liên quan đến tất cả các quốc gia trên hành tinh, mà mục tiêu là giới hạn mức tăng nhiệt độ ở mức 2 độ C, trong khi mà cứ theo xu thế hiện nay, nếu không có can thiệp nào, nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá 4 độ C. Theo thỏa thuận này, các nước công nghiệp phát triển tái khẳng định trợ giúp các nước phía Nam 100 tỷ đô la từ đây đến năm 2020 để giúp các nước này đối phó với biến đổi khí hậu. Một đồng thuận quan trọng khác mà các nước đang phát triển mong đợi là việc lập ra một cơ chế liên quan đến việc khắc phục các thiệt hại do việc khí hậu trái đất bị hâm nóng. Tuy nhiên, sẽ không có việc thành lập quỹ để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai do khí hậu như cơn bão Haiyan ở Philippines mới đây. Bên cạnh đó, cơ chế REDD giảm khí thải do việc phá rừng và làm thoái hóa rừng đã được ký kết tại Cancun năm 2010 cũng được bổ sung. Thỏa thuận Warsaw cho phép các nước sở hữu các khu rừng già nhiệt đới có thể nhận được các tài trợ để có thể quản lý rừng một cách bền vững. Tuy nhiên, theo nhiều đại diện tham gia hội nghị, mặc dù hội nghị Warsaw đã đạt được điều căn bản, con đường đi đến một hiệp định toàn cầu vào năm 2015 trong cuộc hội nghị dự kiến tổ chức tại Paris còn rất nhiều trở ngại. Bộ trưởng Phát triển Pháp yêu cầu các quốc gia thông báo thật sớm phần đóng góp của mình trong việc cắt giảm khí thải ngay vào quý đầu năm 2015 để chuẩn bị tốt cho hội nghị này.
Cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, ngày hôm qua lần đầu tiên phía Nga cho biết các thành viên người nước ngoài trên con tàu của Greenpeace bị bắt giữ hồi tháng 9 và vừa được ra tù, sắp có thể sẽ rời nước Nga. Loan báo này được Tổ chức Bảo vệ Sinh thái Greenpeace đón nhận một cách thận trọng.
Chánh văn phòng dinh tổng thống Nga Sergei Ivanov tuyên bố, ngay khi vấn đề về phương cách rời nước Nga được giải quyết, tôi nghĩ rằng họ có thể ra khỏi lãnh thổ Nga. Hết điều chuẩn. Ông không cho biết thời hạn có thể ra đi, chỉ nói rằng vấn đề được nêu là việc các thành viên thuộc 16 quốc tịch khác nhau của Krimbis vừa được tại ngoại hầu tra, không có chiếu kháng Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra vụ này vào giữa tháng 9, một quan chức cao cấp Nga đề cập đến việc thành viên Krimbis có thể ra đi. Tuy vậy, một luật gia của tổ chức này tuyên bố cần được đón nhận một cách thận trọng vì những khó khăn của các thủ tục, nhấn mạnh rằng họ đang bị truy tố. Một luật sư của Greenpeace nói rằng không ai hiểu tình trạng thực sự hiện nay của những người ngoại quốc được tự do đi lại nhưng không có visa Nga. Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tòa án Quốc tế về luật biển đặt tại Hamburg, Đức hôm thứ Sáu, giải quyết đơn kiện của Hà Lan đã yêu cầu Nga để cho các thành viên nước ngoài của Greenpeace được ra đi. Ông Sergei Ivanov tái khẳng định là Moscow vốn đã tẩy chay phiên tòa trên, không nhìn nhận thẩm quyền của Tòa án Quốc tế về luật biển trong vụ này. Tuy nhiên, loan báo trên đây của ông có thể được coi là một dấu hiệu hòa dịu vào thời điểm còn 2 tháng rưỡi nữa sẽ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Sochi, miền nam nước Nga. Vụ bắt giữ các thành viên Greenpeace đã gây ra nhiều chỉ trích tại phương Tây.
Đại hội các tộc trưởng, nhân sĩ, giáo sĩ Afghanistan phê chuẩn hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ. Quyết định này cho phép quân đội Mỹ tiếp tục duy trì một số căn cứ tại Afghanistan sau thời điểm 2014. Hiệp định song phương về an ninh Mỹ-Afghanistan cho phép Mỹ duy trì 9 căn cứ quân sự với khoảng 15.000 binh sĩ tại Afghanistan sau khi toàn bộ binh sĩ NATO rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Hiệp ước có ý nghĩa quan trọng với Washington trong cuộc chiến chống Al-Qaeda.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thỏa thuận hạt nhân với Iran chỉ là bước đầu của một tiến trình đầy trở ngại. Thỏa hiệp hạt nhân đạt được vào đêm thứ Bảy 23 tháng 11 tại Geneva đã kết thúc 10 năm khủng hoảng giữa chính quyền Hồi giáo Iran với cộng đồng quốc tế. Giới chuyên gia nhìn nhận tính vững chắc của văn kiện, nhưng để kiểm soát được chương trình hạt nhân của Iran, con đường trước mặt còn đầy chướng ngại. Theo thỏa thuận trên, chính quyền Hồi giáo đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được quốc tế giảm nhẹ cấm vận kinh tế, mở ra một cơ hội mới, hầu thương lượng các vấn đề cốt lõi trong 6 tháng tới đây. Ngoại trưởng Iran cho rằng thỏa thuận này công nhận quyền chính đáng của Iran trang bị năng lượng hạt nhân, trong khi đó thì Ngoại trưởng Mỹ thẩm định ngược lại. Iran đã chấp thuận từ bỏ ý định làm giàu uranium trên tỷ lệ 5%. Nói cách khác, chế độ Hồi giáo sẽ ít có cơ may chế tạo bom nguyên tử, đòi hỏi tỷ lệ 90% uranium tinh lọc. Còn đối với Israel, kẻ thù mà nhiều giới lãnh đạo Iran đòi xóa tên trên bản đồ thế giới, thì thỏa thuận này đã bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem là lỗi lầm lịch sử của Tây Phương. Còn quan điểm của các nhà quan sát độc lập như thế nào? Theo chuyên gia Suzanne Maloney thuộc Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, thì thỏa thuận tạm thời này khá vững chắc vì đặt ra một loạt điều kiện quan trọng trói buộc Iran. Chính quyền Hồi giáo bắt buộc phải đi theo một tiến trình ngoại giao và chỉ nhận được phần thưởng bỏ bớt cấm vận quan trọng khi nào đồng ý chấp thuận một hiệp ước nhiều cao vọng hơn. Còn theo nhận định của chuyên gia Joel Hubin thuộc Viện Bluxress, được AFP trích dẫn, Iran đã phải trình bày và thảo luận với Tây Phương toàn bộ chương trình hạt nhân của mình, không thể giấu giếm. Kết quả độc đáo nhất sau 5 ngày họp không ngừng nghỉ tại Geneva là Iran phải chấp thuận cho thanh tra hàng ngày các nhà máy hạt nhân ở Natanz và Fordo, cũng như công trình xây dựng lò phản ứng tại Arak. Theo Joel Hubin, với thỏa thuận Geneva, Tây Phương đã thành công quay ngược kim đồng hồ trong khi chờ đợi một hiệp ước toàn diện không cho Iran có cơ hội chế tạo bom. Cũng như Tổng thống Obama và Israel không hoàn toàn tin cậy một cách ngây thơ vào lời hứa của Iran, nhiều chuyên gia quốc tế dự báo là chính giai đoạn tới sẽ rất khó khăn. Khó khăn nhất là ai biết Iran thật sự không có ý đồ làm bom nguyên tử hay bằng mọi cách họ sẽ loàn lách để thực hiện mục tiêu chiến lược này. chuyên gia Kenneth Volak của Viện Nghiên cứu Brookings nhận định là phần liên quan đến uranium sẽ là bài toán trắc nghiệm. Iran khẳng định là tiến trình tinh lọc chất phóng xạ của Iran không bị thỏa thuận trói buộc. Thế nhưng Nhà Trắng đã tức khắc phủ nhận tuyên bố của Ngoại trưởng Iran. Kenneth Volak cảnh báo là nếu Iran tiếp tục lý giải theo kiểu này thì hai bên không bao giờ đi đến thỏa thuận chung cuộc. Đã thế, phản ứng bất bình của Israel và quyết tâm của Quốc hội Mỹ muốn tiếp tục và gia tăng cấm vận Iran cũng có thể cản trở mọi thỏa hiệp trong 6 tháng tới đây. Cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Rouhani hồi tháng 9 năm nay đã mở lối cho thỏa hiệp lịch sử tránh được xung đột vũ trang. Nhưng liệu quyết tâm dung hòa có đủ mạnh để vượt lên trên những khác biệt quan niệm về an ninh quốc phòng, tín điều tôn giáo và định kiến chính trị lâu đời đã trở thành quán tính hay không? Chuyên gia Joel Hubin kết luận. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài RFI trong chương trình ngày Chủ nhật hôm nay. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm tuần báo do Lê Vi biên soạn, và tiếp theo đó là tạp chí thể thao, Cúp bóng đá thế giới 2014, những đội có triển vọng, ẩn số và những kẻ lót đường. Anh Vũ thực hiện cùng với sự tham gia của nhà báo Minh Hùng, bình luận viên bóng đá tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Trả lời các câu hỏi của RFI, từ Hà Nội luật sư Hà Huy Sơn lên án đoàn luật sư Hà Nội đã vô cớ tước quyền tham dự đại hội của ông, một nhân vật chuyên bảo vệ các vụ án nhạy cảm tại Việt Nam.
Xin chào luật sư Hà Huy Sơn. Ngày hôm qua thì chúng tôi được tin đoàn luật sư Hà Nội không cho phép luật sư tham dự đại hội lần thứ 9 của tổ chức này. Và luật sư đã gửi cái thư ngỏ để phản đối. Vậy xin luật sư cho biết cụ thể về việc này ạ.
Khi tôi đến bàn đón tiếp ấy, thì người ta tra lục thì không có tôi trong cái danh sách tham dự đại hội. Và luật sư Kim Thanh là trong cái ban tổ chức ấy, thì bà có trả lời rằng là tôi không được tham dự cái đại hội. Đấy, cái sự việc nó là như thế.
Thưa luật sư, thì theo luật sư thì lý do bên trong nào đã khiến ban chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội đã có một cái hành động như vậy ạ?
Sự việc thì có lẽ nó bắt nguồn từ cái việc mà tôi làm luật sư cho luật sư Lê Quốc Quân ấy. Cái ngày 7 tháng 8 thì cái hội đồng khen thưởng kỷ luật của đoàn luật sư thành phố Hà Nội là thành viên là có ông Lê Minh Công là luật sư và một luật sư nữa là ông luật sư Hữu thì có mời tôi lên trên văn phòng của đoàn luật sư Hà Nội để làm việc. Thì qua cái buổi đấy làm việc đó thì tôi được ông Công cho biết rằng là bên phòng an ninh mà bảo vệ chính trị nội bộ, tức là gọi là PA83 của công an thành phố Hà Nội, có một cái công văn gửi xuống cho đoàn luật sư Hà Nội và xác minh rằng là trong cái vụ án của Lê Quốc Quân thì tôi đã cung cấp các cái thông tin của vụ án cho công luận. Thì tôi trong cái buổi làm việc đó thì tôi có trả lời như thế này. Thứ nhất là cái vụ án của Lê Quốc Quân là cái truy tố về cái tội trốn thuế thì đây nó không phải là cái loại tội thuộc chương an ninh quốc gia nên nó không có cái gì nó gọi là bí mật cả. Với cái thứ hai, ngay cái bản thân của ông Lê Quốc Quân ấy, thì khi mà tôi gặp trong trại giam ấy, thì ông ấy cũng có đề nghị với tôi rằng là nhắn với gia đình là thông tin cho mọi người, thông tin cho công luận biết. Thì tôi cũng có nhắn lại với gia đình ông Lê Quốc Quân cái lời nhắn như thế. Và tôi cũng trả lời trong cái buổi làm việc với cái thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng của đoàn làm việc với tôi ấy, thì tôi có nói rằng là tôi làm mà thuê cho khách hàng thì khi mà tôi làm ra một cái văn bản gì đó gửi tòa hay gửi cơ quan tiến hành tố tụng thì tôi phải có trách nhiệm thông báo với gia đình người ta, mà cụ thể ở đây là gia đình của ông Lê Quốc Quân, chứ tôi cũng có cái cung cấp thông tin cá nhân hay là thông tin của vụ án ở ngoài sự cho phép của gia đình. Thì bản chất cái sự việc nó là như thế. Thì sau cái buổi làm việc như vậy thôi thì đoàn luật sư Hà Nội không có cái thông báo gì rằng là tôi vi phạm cái gì cả. Thì tôi thấy rằng là như thế này là xúc phạm đến danh dự luật sư của tôi và xâm phạm đến quyền và cái lợi ích hợp pháp của tôi. Cái này đó đã được điều lệ của đoàn luật sư thành phố Hà Nội quy định, và quyền đó thì cũng được cái điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định và nó cũng được quy định ở trong cái luật luật sư. Vì vậy mà tôi đã làm cái văn bản thuộc phản đối kia. Hành vi ngày hôm đó của ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội cái nhiệm kỳ 8 của cái nhiệm kỳ trước ấy, cái sự việc là như thế.
Thưa luật sư, vừa rồi luật sư có nói đến là ban chủ nhiệm đoàn luật sư thông báo luật sư là không có danh sách tham dự đại hội thì nó có cái cơ sở hay không? Cái điểm này luật sư có thể cho thính giả được biết rõ hơn dạ.
Mà chính thức là tôi không nhận được một cái văn bản nào gửi đến cho tôi là tôi không được phép tham dự cái đại hội đại biểu đó. Nên tôi không biết là cái nguyên nhân tại sao. Tại vì trong cái quy định của điều lệ đoàn luật sư là cái điều 9 ấy, những người mà không được tham dự là không đóng đoàn phí này, hoặc là những người đang bị khiếu nại tố cáo này, hoặc là những người đang ở thời gian mà xem xét kỷ luật. Thì tôi là không thuộc những cái trường hợp như thế. Tôi đã đóng đoàn phí đầy đủ ngay từ đầu năm. Với cái thứ hai là tôi không có ai chiếu lại tố cáo tôi cả. Và cái thứ ba là tôi không thuộc cái diện trường hợp và đang xem xét kỷ luật. Nên tôi cho cái hành xử như vậy của ban chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội là sai trái và tôi đã thể hiện trong cái văn bản phản đối của tôi.
Dạ, cái công việc hành nghề của luật sư đấy có bị nhiều cản trở không từ phía cơ quan mà có liên quan đến chuyên môn, tức là cái đoàn luật sư của mình? Dạ, thưa luật sư.
Cái công việc hành nghề của chúng tôi thường là độc lập, cũng không nhận được cái sự hỗ trợ gì của đoàn luật sư, mà chỉ trường hợp là khi mà họ cần nhắc nhở hay họ muốn kiểm điểm gì đó thì họ chúng tôi lên thôi. Chứ còn thì cái hành nghề của chúng tôi thì là độc lập, không có cái phụ thuộc gì vào nhiều thì cái đoàn luật sư Hà Nội cả.
Dạ, thưa luật sư, về các hoạt động của những luật sư, mà như luật sư là những người mà có những cái cuộc bào chữa, những cái hoạt động bảo vệ cho thân chủ có liên quan ít nhiều trong cái lĩnh vực gọi là nhân quyền ấy, thì hiện nay ở Việt Nam thì có bị cản trở nhiều không, giống như trường hợp của luật sư vừa diễn ra ngày hôm qua? Dạ.
Như một số luật sư mà cũng làm những cái vụ án mà gọi là liên quan đến chương an ninh quốc gia hay là những cái vấn đề gọi là nhân quyền, tôi thấy họ cũng nói rằng họ cũng gặp có những cái khó khăn, rồi là cũng gặp những các cái áp lực đến người thân gia đình họ, rồi là trong cái công việc là cấp giấy, rồi là gặp thân chủ đọc tài liệu, nói chung là cũng nhiều cái khó khăn. Còn cái cụ thể như nào thì tôi cũng không biết hết anh ạ.
Dạ. Thế thưa luật sư, thì về những cái lĩnh vực này đấy, thì trong cái luật pháp Việt Nam đấy, thì có những cái gì để bảo vệ những cái hoạt động của các luật sư trong những trường hợp gọi là ít nhiều như mình có thể nói là một cái từ trong xã hội, tức là nhạy cảm như vậy? Dạ.
Hiện tại cái quy định bảo vệ như là một công dân thông thường thì thông thường là chúng tôi phải dựa vào cái hội đoàn của mình, tức là dựa vào chính đoàn luật sư Hà Nội mà nơi mà mình đóng phí, nơi mình tham gia, họ phải có nghĩa vụ bảo vệ cái quyền lợi của chúng tôi theo đúng cái quy định của pháp luật. Nhưng mà trong thực tế thì chúng tôi ít khi được họ bảo vệ theo cái nghĩa cần thiết của nó, mà về mặt thực tế thì họ như là một cái cơ quan quản lý gián tiếp của bên chính quyền hay là cụ thể là bên cơ quan công an thì đúng hơn, chứ họ cũng ít có cái vai trò độc lập.
Tức là với những cái mà luật hiện có đấy thì cũng là những hàng rào pháp lý, có thể nói như vậy, để hỗ trợ cho cái công việc nói chung là cũng rất là khó khăn này, có đúng không ạ? Dạ.
Vâng, thì trong những cái luật đấy thì người ta cũng đều quy định cả quyền và nghĩa vụ, thì cái đấy nó là cái đương nhiên thôi. Nhưng mà cái hoạt động nghề nghiệp thì thông thường thì người ta phải dựa vào cái đoàn luật sư của mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái chức năng bảo vệ thành viên của mình của đoàn luật sư thì thường rất là yếu, không hoàn thành cái nhiệm vụ đó.
FB tiếng Việt xin chân thành cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã cho thính giả biết vụ việc đoàn luật sư Hà Nội không cho phép ông tham gia đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 và các nhận định của ông.
RFI, Radio France Internationale.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Willis Eucalypso qua dòng hát Arthur Hush.
Je suis ton paquebot, ma
Pháp Y Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đoàn luật sư Hà Nội không cho luật sư bảo vệ nhân quyền Hà Huy Sơn tham dự đại hội. Luật sư đoàn của Pháp kiến nghị trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân tại Việt Nam. Đảng Hồi giáo Đông Thổ nhận là tác giả vụ tấn công ở Thiên An Môn. Tokyo cực lực phản đối Bắc Kinh nới rộng không phận đến Senkaku Điếu Ngư. Phó Tổng thống Indonesia bị thẩm vấn trong một vụ tham nhũng. Iran và Lục Cường đạt được thỏa thuận lịch sử về hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân với Iran chỉ là bước đầu của một tiến trình đầy trở ngại. Trả lời phỏng vấn RFI, luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội lên án đoàn luật sư Hà Nội vô cớ tước quyền tham dự đại hội của ông. Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi theo dõi tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Một điểm tuần báo của Lê Vi.
Điểm tuần báo.
Trong thời buổi kinh tế thị trường, ngành giáo dục cũng trở thành một công cụ để kinh doanh tại Hoa Kỳ. Trên hồ sơ kinh tế, tạp chí Courier International chạy tựa: Sinh viên tất cả các nước hãy đến đây với chúng tôi. Và trích dẫn bài báo trên tờ The Wall Street Journal đề tựa Hoa Kỳ đang tìm kiếm khả năng sinh lợi. Tại đây, sinh viên nước ngoài chính là một mỏ vàng để khai thác. Các trường đại học mở rộng cửa đón sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây không chỉ là phương tiện để lấp đầy ngân khố, mà còn thu hút thanh niên tìm kiếm những cơ hội mới.
Bài viết trên tờ The Wall Street Journal cho biết, từ nhiều năm nay, đại diện trường đại học Northern State University thuộc bang Nam Dakota đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ hay châu Âu để tìm kiếm một thị trường mà lợi nhuận ngày càng cao. Đó chính là sinh viên nước ngoài. Trường đại học này muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình và quảng bá để sinh viên đến đây du học.
Số lượng sinh viên nước ngoài tại Hoa Kỳ đã đạt con số kỷ lục vào năm ngoái, trong đó đông nhất là sinh viên Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Viện Giáo dục Quốc tế Institute of International Education đăng mới đây cho biết, các trường đại học Mỹ đã đón 819.644 sinh viên nước ngoài trong năm học 2012-2013, tức là tăng 7,2% so với năm ngoái. Cũng theo viện này, sinh viên nước ngoài chiếm 3,9% tổng số sinh viên của nước Mỹ. Có được thành công này là nhờ vào chiến dịch tuyển sinh không ngừng nghỉ của các trường đại học Mỹ, vì họ nhìn thấy ở sinh viên nước ngoài một nguồn thu lợi nhuận đáng kể, vì sinh viên ngoại quốc phải chi trả hoàn toàn chi phí đào tạo, vào thời điểm mà trợ cấp cho các trường đại học đều giảm và số lượng học sinh Mỹ cũng giảm từ bậc trung học phổ thông. Đối với một số trường đại học, sinh viên ngoại quốc còn phải đóng thêm phụ phí. Theo đánh giá, sinh viên ngoại quốc bơm 24 tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ. Thế nhưng, chiến lợi phẩm này lại phân bố không đồng đều giữa các khu vực, giữa các trường đại học. 21% sinh viên nước ngoài tập trung học tại 25 trường được xếp hạng cao nhất, trong đó 18 trường là trường công lập và có 8 trường thuộc các bang tại khu vực Midwest. Động cơ thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên ngoại quốc là nhờ vào các công ty tư vấn giáo dục mà các trường lập ra để tìm kiếm khách hàng ngoại quốc. Còn đối với trường đại học nhỏ không mấy danh tiếng như Northern State University, để thu hút sinh viên, trường này còn có một hình thức khuyến mãi như quy định một giai đoạn được ghi danh học miễn phí. Đa phần du sinh ghi danh học về các ngành thương mại, quản lý và khoa học. Gần phân nửa sinh viên Trung Quốc ghi danh học vào các trường thương mại hay kỹ sư. Người Ấn Độ thì tập trung nhiều hơn vào các trường kỹ sư và các chuyên ngành toán tin. Theo một sinh viên nước ngoài nhận định, thì hệ thống giáo dục Mỹ linh hoạt hơn Anh, nơi mà cô từng dự định đến học. Trong khi sinh viên ngoại quốc ào ạt đến Mỹ, thì bài báo còn cho biết là ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ ra nước ngoài học tập. Cũng theo báo cáo của viện EEO, 283.332 người Mỹ đã đi học ở ngoại quốc trong năm học 2011-2012, tức 3% hơn năm ngoái. Bốn điểm đến được người Mỹ lựa chọn là Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp, đứng hàng thứ năm là Trung Quốc.
Bị cám dỗ bởi các hứa hẹn sự nghiệp mà Trung Quốc mở ra trước mặt, ngày càng đông thanh niên châu Âu lựa chọn đến Trung Quốc học MBA. Bàn về nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng này, tờ Courier International trích dẫn bài trên tờ Le Temps của Thụy Sĩ đề tựa Trung Quốc như một nam châm.
Simon John Evanet thuộc Đại học Saigon nhận định châu Âu giàu có nhưng châu Á lại đầy hứa hẹn. Ông nhận xét du sinh châu Âu nhắm đến có một công việc nhanh chóng, một chức vụ quản lý, lương cao và được nhiều người biết đến. Đó là lý do vì sao họ có dự định du học tại Trung Quốc, nhưng cuối cùng thì cách biệt giữa thật và hư cũng đáng kể. Ông nhận xét, người Trung Quốc còn người nước ngoài để ủng hộ tăng trưởng và cán cân thương mại. Các tập đoàn đa quốc gia và các đại sứ quán khuyến khích thanh niên tìm kiếm kinh nghiệm mới. Ngoài ra, một nguyên nhân khác thu hút du sinh châu Âu là chính sách cấp visa của Trung Quốc cũng dễ dàng hơn so với các quốc gia khác cũng nổi tiếng đào tạo MBA như Hoa Kỳ, theo như nhận định của ông Simon John Evanet thuộc Đại học Saigon. Thế nhưng, để du học được tại Trung Quốc cũng đòi hỏi phải có một khả năng thích nghi cao, và ngôn ngữ là một trong nhiều chướng ngại vật lớn cần phải vượt qua.
Cơn bão Haiyan đã đi qua và tàn phá nặng nề đất nước Philippines. Các tuần báo tập trung bàn luận về đề tài này dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Tờ Courier International trích dẫn bài viết trên tờ The New York Times đề tựa Philippines, viện trợ nhân đạo là cả một chính sách ngoại giao.
Trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản lại nhanh chóng gửi phương tiện tàu bè đến giúp Philippines khi cơn đảo Haiyan công phá nước này, thì Trung Quốc lại thể hiện bần tiện với đất nước láng giềng, vốn đang có tranh chấp lãnh thổ với mình. Do đó, tạp chí nhận định rằng đây là một sai lầm chiến lược mà Trung Quốc khó mà lấy lại được. Cộng đồng quốc tế đã thể hiện một tinh thần tương thân tương ái khi nhanh chóng huy động người và của đến cứu trợ nạn nhân cơn bão Haiyan, hiện đang trong cảnh đói khát, màn trời chiếu đất. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh Quốc là hỗ trợ nhiều nhất. Trung Quốc luôn phô trương thế lực trong khu vực và tranh giành ảnh hưởng với các nước phương Tây, nhưng qua việc ki bo với Philippines, Trung Quốc đã đánh mất cơ hội áp đặt quyền lực mềm tại khu vực. Tờ The New York Times nhận định, Trung Quốc tỏ ra hào phóng với các nước được xem là bạn bè thâm giao, ví dụ như Trung Quốc là chủ cho vay hàng đầu của châu Phi, đã cứu trợ Pakistan qua cuộc động đất xảy ra hồi tháng 9 vừa qua, và còn tỏ ra rộng rãi hơn với các láng giềng châu Á khác. Thế nhưng đối với Philippines thì khác, đất nước được coi là kẻ thù số một của Trung Quốc vì đang có tranh chấp biển đảo với nước này và còn đòi đưa hồ sơ lên tòa án trọng tài quốc tế. Mối quan hệ hai nước còn xấu hơn khi Manila vừa thông báo cách đây vài tháng rằng Nhật Bản tặng cho Philippines 10 tàu tuần tra. Philippines cũng cho biết sẽ ủng hộ dự án của Tokyo nhằm củng cố quan hệ quân sự với các nước trong khu vực. Hơn nữa, Manila cũng đang thương thuyết với Washington nhằm cho phép một lượng lớn binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú trên đất mình. Sau khi bị thế giới chỉ trích, Trung Quốc cũng quyết định tăng viện trợ, nhưng cũng chẳng là bao so với tầm cỡ của một nền kinh tế thứ hai thế giới muốn thu phục đồng minh. Tờ The New York Times nhận định, sau nhiều năm Trung Quốc phát triển khá mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tình hình địa chính trị trong khu vực, thì giờ đây cũng đã đến lúc sức mạnh ấy quật ngược lại chính mình. Philippines đang trong cuộc chiến tranh giành biển đảo với Trung Quốc, đã làm cho Philippines giảm sự đề phòng đối với Nhật Bản, và những ký ức chua chát về sự xâm lược của Nhật Bản trong suốt đệ nhị thế chiến cũng tiêu tan. Khi tuyên bố cứu trợ khẩn cấp ngay khi cơn bão đi qua, Nhật Bản cũng khẳng định đây là một hành động mang tính nhân đạo, mặc dù lãnh đạo Nhật Bản cũng thừa nhận hành động cứu trợ góp phần củng cố quan hệ an ninh giữa hai nước. Isunori Onodera, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật nhận định, Philippines có vị trí địa lý gần với Nhật và là một đối tác chiến lược quan trọng.
Bàn về công tác cứu trợ nạn nhân bão Haiyan, tuần san Le Nouvel Observateur đăng bài phóng sự của đặc phái viên Cyril Payen tại Philippines với hàng tựa Những người tuyệt vọng tại thành phố Tacloban.
Thiếu lương thực, thực phẩm, nước, thuốc men, thành phố Tacloban sau cơn bão trở nên hoang tàn, dân chúng trong tình trạng vô chính phủ, cướp bóc vì miếng ăn để đấu tranh sinh tồn. Đói khát, người dân có cảm giác mình bị bỏ rơi. Một viên cảnh sát cho biết, tại đây, người ta sẵn sàng giết nhau vì một túi gạo. Để cứu sống gia đình, họ sẵn sàng làm tất cả. Mặc dù các tổ chức phi chính phủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dân chúng vẫn vô cùng tức giận và oán trách nhà cầm quyền Philippines đã không kịp cứu trợ đúng lúc và quản lý tình trạng hỗn loạn này. Bài viết cho biết, người Mỹ ưu tiên giải cứu kiều bào của mình trước, sau đó đến người Úc và người Anh. Một viên cảnh sát già người Philippines chua chát nói, chẳng có gì thay đổi, từ thời bị làm thuộc địa Tây Ban Nha cho đến nay, cách đây đã 500 năm, lúc nào cũng ưu tiên cho người da trắng. Tại Ormoc, một thành phố khác cũng bị thiệt hại nặng nề, nhưng ít người thiệt mạng hơn. nhân lúc dân chúng cơ cực thiếu thốn, giá cả tăng vọt và chợ đen hoành hành, mặc dù các xe tải của thành phố chạy khắp nơi, bắt loa với thông điệp như sau: tăng giá bất hợp pháp và mọi kẻ phạm tội đều bị bỏ tù. Thế nhưng, chẳng ai thèm đói hoài đến, những kẻ vụ lợi vẫn cứ thừa cơ để làm giàu.
Tình yêu là một đề tài muôn thuở của nhân loại và tình yêu không biên giới. Thế nhưng tình yêu trong viện dưỡng lão lại là một đề tài cấm kỵ và luôn vấp phải sự phản đối của con cháu hay nhân viên làm việc tại đây. Tạp chí L'Express số ra tuần này có bài viết mang tựa Quyền yêu nhau.
Tuần sang L'Express tiết lộ một chi tiết làm độc giả rất ngạc nhiên, đó là tại các viện dưỡng lão, tình yêu và tình dục vẫn tồn tại ở độ tuổi này. Tuy già nhưng họ vẫn còn nhu cầu tình cảm, sinh lý và các cử chỉ âu yếm. Phản đối điều này chính là một sự ngược đãi đối với họ, theo như nhận định của Eric Sergan, quản lý một viện dưỡng lão. Anh tự hỏi, vai trò của viện dưỡng lão sẽ là gì? Có nên cho phép họ yêu đương tự do như bên ngoài hay không? Hay giả vờ không thấy những cảnh tượng âu yếm trong viện? Trong các viện dưỡng lão, có rất ít phòng đôi và giường đôi để có thể đáp ứng nhu cầu của các cặp.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao, cúp bóng đá thế giới 2014, những đội có triển vọng, ẩn số và những kẻ lót đường. Anh Vũ thực hiện cùng với sự tham gia của nhà báo Minh Hùng, bình luận viên bóng đá tại Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Tuần qua là một tuần sôi động của sân cỏ bóng đá thế giới. Loạt trận cầu tranh vé vớt đi Brazil 2014 đầy kịch tính đã khép lại. Danh sách 32 đội bóng đại diện các châu lục được quyền đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil đã được xác định. Phải đến ngày 6 tháng 12 tới đây mới có kết quả xếp bảng thi đấu, nhưng ngay từ bây giờ trong người hâm mộ bóng đá đã bắt đầu xuất hiện những dự đoán đâu sẽ là nhóm đội có nhiều triển vọng giành cúp vô địch thế giới, đâu là nhóm có khả năng gây bất ngờ và ai nằm trong nhóm những đội sẽ là những kẻ lót đường cho các đội bóng khác. Giới chuyên môn bóng đá không mấy khó khăn ngay từ lúc này có thể đưa ra được nhóm các đội có nhiều triển vọng. Đó vẫn là các ứng cử viên quen thuộc của mỗi kỳ cúp thế giới, như một đội chủ nhà Brazil đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, một đội tuyển Đức đang gây ấn tượng mạnh với sức trẻ và hiệu quả thi đấu, một Tây Ban Nha đầy áp thành tích đang hy vọng viết lên một trang sử mới trong bóng đá, và một tuyển Argentina đang trong giai đoạn sung mãn nhất với các ngôi sao giải khắp thế giới, hay đội tuyển Ý đương kim Á quân châu Âu và từng 3 lần ám cúp vàng thế giới. Trong nhóm này cũng phải kể đến một Hà Lan đang muốn phục thù sau những thất bại tức tưởi ở đấu trường Nam Phi 2010 cũng như Euro 2012. Còn những đội nào sẽ là các ẩn số đầy tiềm năng, sẵn sàng bùng nổ để làm nên kỳ tích hoặc ít ra cũng là vật cản với các đội bóng lớn. Người ta nghĩ đến Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo, Colombia của Falcao, Uruguay của Cannavani, Côte d'Ivoire của Drogba hay Cameroon của Eto'o. Họ là những đội bóng có thể gây đảo lộn ở vòng bảng để đi xa hơn trong vòng chung kết này. Cùng với nhà báo thể thao Minh Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay điểm qua những gương mặt đáng chú ý sẽ tranh tài từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm tới tại Brazil. Xin chào nhà báo Minh Hùng, những chiếc vé cuối cùng đã được trao cho các đội đi dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh Brazil 2014 trong tuần này. Theo anh Minh Hùng thì vòng chung kết World Cup 2014 có sự vắng mặt nào đáng tiếc ở cấp độ đội tuyển cũng như cá nhân cầu thủ không?
Có thể nói rằng 32 đội bóng dự vòng chung kết lần này là một cái sự sàng lọc khá chính xác. Tôi nói là khá chính xác là bởi vì hầu như là ít có sự vắng mặt đáng tiếc nào của một đội bóng nào hoặc là không có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có thể nói rằng bóng đá thế giới qua bao nhiêu mùa cúp thế giới rồi thì thường là để lại những cái sự vắng mặt có thể nói rằng không được vui của người hâm mộ. Tôi thấy ví dụ như là trong cái danh hiệu cầu thủ chuyển nhượng cao giá nhất thế giới của Gareth Bale thì anh ta lại đang chơi cho một đội bóng có thể nói là bậc trung của châu Âu là xứ Wales, cho nên là việc anh ta vắng mặt ở ngày hội lớn nhất thế giới là điều đương nhiên. Hay là cầu thủ trung phong Lewandowski, một chân sút có thể nói là số 1 của Borussia Dortmund, đang được Bayern Munich chèo kéo để đưa về, nhưng mà anh đang chơi cho một đội tuyển Ba Lan, cho nên là việc vắng mặt của Ba Lan là điều đương nhiên. Không tranh chấp được vé ở vòng loại thì sự vắng mặt của anh cũng là điều đương nhiên, hay là sự vắng mặt mới nhất, có thể nói là mới nhất của Ibrahimovic khi không đưa được đội Thụy Điển vượt qua Bồ Đào Nha trong trận playoff. Mặc dù rằng anh chơi rất là nỗ lực ở trận lượt về, nhưng mà có thể nói rằng việc vắng mặt của anh có gợi lại cho chúng ta một chút luyến tiếc. Nhưng việc chia tay của Thụy Điển ở World Cup lần này là một điều chính xác, bởi vì khi họ thua cả hai trận đấu lượt đi và lượt về trước đội Bồ Đào Nha.
Đúng là những tài năng đó không được may mắn vì trình độ đội tuyển của họ chưa đạt tầm thế giới, hoặc cũng có thể nói là không gặp may nữa. Mặc dù chưa có danh sách bảng đấu, nhưng với danh sách các đội có vé đi dự Brazil, giới chuyên môn đã phác thảo phân loại ra các nhóm những đội được coi là triển vọng giành chức vô địch, rồi nhóm những đội có tiềm năng gây bất ngờ lớn, và cả những đội thuộc nhóm vẫn được cho là những viên gạch lót đường cho các đội bóng lớn. Anh Minh Hùng có suy nghĩ gì về sự phân loại tạm thời này không?
Nếu mà chúng ta biết được làm lịch sử các vòng chung kết World Cup cho đến nay thì chỉ mới có 8 đội bóng được đứng trên đỉnh cao nhất. 8 đội bóng đó như là Brazil, Đức, Ý, Argentina, Uruguay là những đội bóng mà hay đứng trên đỉnh cao nhất. Còn tuyệt nhiên rằng trong số hơn 100 quốc gia còn lại là chỉ hoặc là có mặt ở vòng chung kết hoặc là bị loại. Có thể nói rằng cái đỉnh nó rất là cao, cho nên là cái việc sàng lọc cho đội bóng mà bước lên đỉnh cao nhất là đầy khó khăn. Và cũng giống như lần trước, các đội bóng mà có thể có khả năng giành danh hiệu World Cup của Brazil lần này cũng không nằm ngoài danh sách đó. Tôi nghĩ rằng sẽ không có bất ngờ khi mà có đội bóng đứng lên đỉnh cao nhất. Không có bất ngờ đây cũng nói là không có một cái tên nào khác ngoại trừ những cái tên mà chúng ta đã từng biết qua, như là Brazil, như là Đức, như là Ý. Tôi muốn nói một điều rằng các cái đội bóng mà có khả năng đoạt danh hiệu vô địch lần này thì sẽ còn khó khăn hơn những lần trước, bởi vì các đội bóng hiện nay về mặt thực lực thì họ rất là sàng sàng nhau. Và tôi cho rằng không có bất ngờ nào ngoại trừ những cái bất ngờ mà chúng ta sẽ thấy ở vòng đấu bảng sắp sửa diễn ra, nếu những đội bóng mà được đánh giá như là những cái ẩn số của giải sẽ gây bất ngờ khi họ ngán đường một đội bóng nào đó mà chúng ta xem là có nhiều triển vọng du lịch thì điều đó sẽ xảy ra. Hoặc là những đội bóng mà chúng ta sẽ xem như là những gạch lót đường khi họ lọt vào vòng chung kết, mặc dù là họ giành danh hiệu một trong 32 đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng thực chất họ là ở trong một nền bóng đá ở cái thứ hạng thấp. Ví dụ như tôi muốn nói là những đội bóng ở khu vực Trung Mỹ, Caribe, hoặc là những đội bóng ở khu vực châu Á. Mặc dù châu Á đang trỗi dậy và đang có những cái tiến bộ nhất định, nhưng việc họ đến với vòng chung kết World Cup cũng chỉ là một cái hương hoa mà thôi, không có tạo nên những sự đột biến lớn như hồi World Cup 2002 tại sân Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì việc Hàn Quốc lọt vào vòng 4 đội là một điều rất là ghê gớm rồi, nhưng lần này sẽ không có điều đó xảy ra.
Anh có thể nói gì về các đội bóng châu Phi? Lần này 5 đội bóng châu Phi vào thì cũng là 5 đội đã từng tham dự vòng chung kết 2010 ở Nam Phi.
Các đội bóng châu Phi thì giống như những lần trước, họ là những đội bóng có thể nói rằng được xếp vào cái loại mà có thể gây bất ngờ. Gây bất ngờ đây tôi muốn nói nhắc lại là việc gây bất ngờ tức là việc gây khó khăn cho các đội bóng lớn trên bước đường giành danh hiệu vô địch. Mặc dù họ có thể là lọt tới vòng tứ kết, thậm chí bán kết như lần này, nếu họ có khả năng họ thể đầu đến vòng bán kết 4 đội, nhưng cái việc họ đi xa hơn nữa thì tôi không tin. Những đội bóng mà có nhiều triển vọng ở khu vực châu Phi thì có thể nói là Nigeria, là Cameroon, thì tôi nghĩ rằng những đội bóng đó với bề thành tích thực lực thì họ sẽ tiến xa trong giải.
Brazil 2014 lần này đánh dấu sự quay trở lại của đội tuyển Bỉ. Như anh đã nhận thấy, sau khi vắng mặt tại hai kỳ cúp thế giới liên tiếp, đội Bỉ mệnh danh là những con quỷ đỏ. Một thời đã từng làm mưa làm gió trên các đấu trường thế giới, thành tích cao nhất của họ là vào đến bán kết World Cup 1986. Sự trở lại của những con quỷ đỏ không đơn thuần là góp mặt mà mang những cảnh báo đe dọa cho nhiều đội bóng khác. Liệu Bỉ có trở thành một ẩn số ở vòng chung kết này không thưa anh?
Đúng như nhận định của anh, đội Bỉ là một đội bóng, một cái tiềm lực mà có thể nói rằng rất là lợi hại, bởi vì các cái cầu thủ Bỉ trải đều trên các mặt trận giải châu lục. Thí dụ như họ có mặt ở giải ngoại hạng Anh, cũng như có mặt ở giải Ý, giải Tây Ban Nha, và họ đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong các đội hình câu lạc bộ tại đó. Thì việc mà họ cùng chín mùi, cùng trưởng thành và rồi cùng nhau giành vé đi đến vòng chung kết, rõ ràng đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng đội Bỉ sẽ có thể được xem như là một cái đội bóng có thể gây bất ngờ, thậm chí có thể đạt thứ hạng cao ở giải World Cup lần này. Nếu họ kết tinh thành một cái tập thể mạnh, tôi nghĩ rằng đội tuyển Bỉ là một đội tuyển mà có thể nói rằng rất nhiều ngôi sao, rất nhiều cầu thủ tài năng mà đã được thể hiện qua các giải vô địch quốc gia tại các nước, thì tôi nghĩ rằng Mỹ cũng là một cái đối thủ có thể nói rằng đáng gồm ở giải lần này.
Có thể xếp họ vào danh sách những ẩn số được không ạ?
Tôi xem họ là một danh sách ẩn số có thể là gây bất ngờ ở giải lần này.
Trở lại với những ứng cử viên cho chức vô địch, hiếm có đội bóng nào như đội Brazil lần nào đến với Cúp Thế Giới cũng đều trong tư thế là ứng cử viên sáng giá nhất. Điều này như là một tất yếu bởi họ có bề dày lịch sử với 5 lần vô địch thế giới. Người Brazil luôn thừa thãi tài năng bóng đá, rồi đội tuyển của họ luôn tập hợp những ngôi sao đang chơi trên các sân cỏ hàng đầu của thế giới. Thế nhưng thực tế là đã khá lâu rồi, từ sau World Cup tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, Brazil chưa đi được đến đích cuối cùng. Lần này với lợi thế trên sân nhà, anh có nghĩ là Brazil sẽ trở lại đỉnh cao của thế giới?
Tôi cho rằng bao giờ cũng vậy, Brazil luôn luôn được đặt vào vị trí cao nhất trong cái gọi là cái danh hiệu gọi là ứng viên. Họ sẽ là ứng viên số 1, cái số 1. Họ không bao giờ gọi là ứng viên số 2 cả. Nhất là ở giải lần này họ lại được chơi trên sân nhà thì cái danh hiệu đó lại càng vững chắc hơn. Nhưng mà cá nhân tôi á, mặc dù rất yêu bóng đá Brazil, rất thích các cầu thủ Brazil, nhưng mà tôi không tin rằng với cái danh hiệu đó thì họ lại có thể làm nên chuyện, bởi vì bên cạnh họ có nhiều đội bóng, nhiều đội tuyển có thể bất ngờ ngán chân họ ngay cái vạch đích cuối cùng. Tôi nói vạch đích cuối cùng thí dụ như ngán chân họ ngay trận chung kết, hoặc là ngán chân họ trước đó ở trận bán kết. Tôi cũng muốn điểm ra một số đội tuyển, thí dụ Argentina, một đội bóng có thể nói rằng đã giành vé đầu tiên, giành vé cao nhất của Việt Nam Mỹ, hoặc là đội tuyển Đức là một đội bóng đang được nhào nặn và hình thành với một cái tập thể có thể nói là càng ngày càng sung mãn và càng tinh túy nhất của bóng đá Đức, kể cả những cái đội tuyển khác. Ví dụ như chúng ta vừa mới nói đội tuyển Mỹ, nếu mà Brazil mà gặp Mỹ ở một cái trận đấu nào đó then chốt thì tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn cho Brazil. Tôi không tin là Brazil là sẽ bị loại sớm, tôi không muốn là Brazil sẽ bị loại sớm. Nhưng mà cái việc mà Brazil có thể đoạt chiếc vô địch lần này hay không, mặc dù họ có rất nhiều cái thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà sẽ rất khó khăn, rất nhiều khó khăn lắm, và tôi lại không tin họ đi đến đích cuối cùng.
Ai cũng hiểu là trên sân nhà là một lợi thế lớn, nhất là với những cổ động viên cuồng nhiệt không nơi nào có được như ở Brazil, nhưng đó cũng sẽ là một sức ép. Anh cũng biết là chiếc vé cuối cùng đi dự Brazil 2014 đã được trao cho Uruguay, và như Minh Hùng còn nhớ thì ở World Cup 1950 cũng trên sân Maracana, trong trận chung kết đội tuyển Brazil đã bị Uruguay hạ bằng tỷ số 2-1. Thất bại năm đó được coi là cơn địa chấn bóng đá và người Brazil vẫn còn gọi đó là thảm họa Maracana. Lần này, liệu sự có mặt của Uruguay tại Brazil có như là một bóng ma đe dọa đội chủ nhà không? Ít ra là về mặt tâm lý.
Công nhận cái liên tưởng của anh cũng rất là hay về mặt lịch sử. Bởi vì năm 1959, Uruguay đã hạ Brazil ở trận chung kết và bằng cái bàn thắng của Chivinho đã ghi vào lưới của Brazil ở những phút cuối cùng đã làm cho danh thủ Pelé lúc đó là một cậu bé ôm cái radio vừa từng nghe từ bóng đá mà khóc ròng. Và cũng gần đó thì chính cầu thủ đó đã giúp cho đội tuyển Brazil vươn cao chiếc cúp vô địch năm 1958, tức là 8 năm sau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vết thương cũ mà người ta hay thức gợi lại, bởi vì Uruguay lần đó là một cái ẩn số rất là mờ nhạt ở vòng đấu loại, nhưng mà sau khi vào tới chung kết thì họ đã chơi rất là tưng bừng. Cũng như Uruguay lần này họ chỉ giành được cái vé vớt ở cái vòng đấu vớt ở khu liên lục địa sau khi thắng Jordan ở trận lượt đi và hòa ở lượt về. Thì tôi nghĩ rằng Uruguay khi có mặt ở Brazil lần này, người ta lại nhắc đến nhiều hơn ở cái trận đấu năm 50, nhưng mà tôi lại không tin rằng lịch sử sẽ lặp lại.
Có một sự thay đổi đáng chú ý trong kỳ Cúp Thế Giới lần này, đó là vị thế của đội tuyển Pháp. Từ trước tới nay, mỗi lần Pháp có mặt ở chung kết Cúp Bóng Đá Thế Giới đều trong tư thế một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch hoặc cũng là đội hạt giống để xếp bảng. Nhưng kỳ này đội tuyển Pháp đã có một chiến dịch vòng loại quá thất vọng, và cũng rất may là họ đã có được một chiến thắng lịch sử trước Ukraine ở trận lượt về tranh vé vớt đi Brazil hôm 19 vừa rồi. Theo anh thì với vị thế như vậy thì các cầu thủ Pháp liệu có thể đi xa được trong vòng chung kết tới đây?
Có thể nói bóng đá Pháp là một cái bởi vì lịch sử rất là lớn, thậm chí họ đã vô địch thế giới một lần năm 98, và sau đó là họ có nhiều lần vô địch châu Âu, hai lần vô địch châu Âu, và cái sự đóng góp của họ với nền bóng đá thế giới là rất là nhiều. Và hiện tại họ có một đội hình thi đấu có thể nói rằng rất nhiều ngôi sao, nhưng mà cái việc mà họ phải đi dự vòng playoff là một điều đáng tiếc. Có thể lấy lý do là do họ gặp phải đối thủ trong bảng quá lớn mạnh là Tây Ban Nha, cho nên việc họ giành vé thứ nhì là điều đương nhiên. và đều chấp nhận được. Nhưng mà khi họ chơi cái trận playoff đầu tiên trước Ukraine thua 2-0 thì rõ ràng là người ta mất lòng tin nơi đội tuyển Pháp, và mãi đến trận lượt về thì mới nhờ cái sự trỗi dậy của rất nhiều cầu thủ, quyết tâm của nhiều cầu thủ. Tôi nghe nói rằng họ còn tuyên bố ra có thể dâng sinh mạng của mình để giành vé cho nước Pháp. Rõ ràng những cái tinh thần đó thì đội tuyển Pháp đã vượt qua được trận playoff lượt về như một chuyện thần kỳ. Mặc dù là trong trận đấu đó có những cái lăng tăng về trọng tài, cũng như là việc bàn thắng của Benzema giống như là được ban tặng bởi FIFA, và sau khi bàn thắng đó xuất phát ở cái vị trí việt vị. Tuy nhiên tất cả những cái đó không làm lu mờ được cái việc Pháp đã nỗ lực tối đa để giành được cái vé xứng đáng vào vòng chung kết. Nhưng mà trong vòng chung kết thì họ lại sẽ gặp bất lợi. Tôi muốn nhấn mạnh tới điểm này là bởi vì sao? Pháp hiện nay đang mặc dù giành vé nhưng mà họ mất điểm rất nhiều trên bảng xếp hạng của FIFA. Do vậy cho nên là việc họ mất điểm đã kéo theo cái việc họ việc phân nhóm xếp bảng của vòng chung kết. Nhiều khả năng họ sẽ bị phân vào nhóm 3, tức là cái nhóm mà nhiều khả năng sẽ gặp các đối thủ ở nhóm 1 và nhóm 2, tức là cái nhóm hạt giống và nhóm 1. Thì việc họ được phân nhóm như vậy nên nhiều khả năng họ sẽ phải rơi vào những cái bảng gọi là bảng tử thần, tức là bảng gồm hai đội bóng mạnh, kỳ cựu, thậm chí có mặt những đội bóng lớn như Ý, Đức, Brazil, Argentina, rồi sau đó mới tới họ. Thì việc họ phải tranh chấp cái vé lọt vào vòng trong sẽ khó khăn hơn, rủi ro nhiều hơn. Đây là một thử thách mới cho nước Pháp và đội tuyển quốc gia Pháp, mà tôi hy vọng rằng tôi cầu chúc cho đội tuyển Pháp sẽ chơi tưng bừng như cái tinh thần của trận playoff lượt về và họ sẽ đi sâu vào giải. Về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng các cầu thủ Pháp không cần phải học thêm gì nữa cả, nhưng vấn đề tinh thần, anh biết rằng là đội tuyển Pháp cũng như là các cầu thủ Pháp lâu nay là bị người ta xem nhẹ vấn đề về tinh thần thi đấu. Họ không đánh giá tuyển Pháp mạnh, tinh thần thi đấu mạnh như là tuyển Ý hay tuyển Đức, kể cả những cái tuyển mà bậc trung châu, họ chơi với một tinh thần rất cao là bởi vì họ là đội bóng yếu. Nhưng mà qua cái trận lượt về playoff thì đã thấy được rằng nếu nước Pháp muốn, nếu các cầu thủ Pháp hết lòng với quốc gia của mình, với nền bóng đá của mình, thì họ sẽ làm được nhiều chuyện chứ không phải làm được một chuyện, kể cả việc họ đoạt cúp thế giới.
Xin cảm ơn anh. Vừa rồi là phần bình luận của nhà báo Minh Hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một cây viết quen thuộc của độc giả trong nước về bóng đá quốc tế. Còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ một dự báo nào, và hơn nữa bóng đá luôn ẩn chứa sự bất ngờ. Chỉ có một điều chắc chắn là các đội tham dự Brazil 2014 sẽ cống hiến cho người hâm mộ khắp hành tinh những trận cầu đỉnh cao, xứng danh họ là những tinh hoa của bóng đá thế giới.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Bạo hành đối với phụ nữ, ý thức xã hội bắt đầu được nâng cao, Thanh Phương thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.